Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 4 tháng 12. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Tòa Thánh và Hội nghị Quốc tế 21 về sự thay đổi khí hậu. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại ơn gọi của một nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về chúc tụng Gia-vê là Chúa mọi thù tạo và là sự bảo vệ chắc chắn cho những ai kính sợ Người. Thánh Vịnh 33. Bây giờ kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha ca ngợi sức sinh động của nhiều sứ truyền giáo và cổ võ sự cộng tác của các sứ truyền giáo với các nước Kitô kỳ cựu. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 3 tháng 12 dành cho 160 tham dự viên đại hội lần thứ 19 của Bộ Truyền giáo, vừa kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại thính đường Đại học Giáo hoàng Urbania ở Roma. Trong số các Hồng Y và Giáo mục thành viên của Bộ tham dự đại hội này có Đức Hồng Y Tổng Giáo mục Hà Nội và Đức Tổng Giáo mục Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận đại hội này kiểm điểm các hoạt động truyền giáo cho dân ngoại và đề ra những chỉ dẫn quý giá cho tương lai. Ngài nhắc đến chuyến viếng thăm mới thực hiện tại ba nước Phi Châu và ca ngợi sức sinh động của các giáo hội trẻ, mặc dù có nhiều khó khăn. Đức Thánh Cha nói, tôi có thể nhận thấy rằng nơi nào có nhu cầu thì hầu như luôn luôn có sự hiện diện của giáo hội, sẵn sàng săn sóc vết thương của những người túng thiếu nhất. Trong đó, giáo hội nhận ra thân mình bị thương tích và bị đóng đanh của Chúa Giêsu. Bao nhiêu hoạt động bác ái và thăng tiến con người, bao nhiêu những người Samaritano nhân lành vô danh đang hoạt động hàng ngày trong các sứ truyền giáo.
Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến sứ mạng truyền giáo như một điều bẩm sinh của giáo hội, một sứ mạng đã có ở ngay trong bí tích rửa tội. Giáo hội phục vụ sứ mạng truyền giáo, không phải giáo hội làm nên sứ mạng truyền giáo, nhưng chính sứ mạng truyền giáo làm nên giáo hội. Vì thế, việc truyền giáo không phải là dụng cụ, nhưng là điểm khởi hành và là đích điểm của giáo hội. Đức Thánh Cha phê bình hiện tượng tục hóa trong thế giới ngày nay, trong đó người ta đón nhận các giá trị tin mừng như yêu thương, công bằng, hòa bình và tiết độ, nhưng không tỏ ra sẵn sàng đối với bản thân Đức Chúa Giêsu Kitô. Họ không coi Ngài là Đức Mêsia, là con Thiên Chúa. Cùng lắm, họ coi Ngài là người đã được giác ngộ, được soi sáng. Do đó, họ tách rời sứ điệp ra khỏi sứ giả, tách rời hồng ân ra khỏi đấng ban tặng. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nói, điều sinh tử là trong lúc này giáo hội cần đi ra ngoài và loan báo tin mừng cho tất cả mọi người, ở mọi nơi và trong mọi dịp, không do dự, không co quắp, không sợ hãi. Thực vậy, sứ mạng truyền giáo là sức mạnh biến đổi giáo hội từ bên trong. Đức Thánh Cha nhận xét rằng ngày nay nhiều giáo hội trẻ biết cho đi, chứ không phải chỉ nhận. Những hoa quả đầu tiên là các giáo hội trẻ sẵn sàng nhường các linh mục của mình cho các giáo hội chị em cùng một nước, cùng một đại lục, hoặc phục vụ các giáo hội đang thiếu linh mục ở các miền khác trên thế giới. Có một chuyển động ngược lại, đó là đáp lễ thiện ích đã nhận lãnh từ các thừa sai đầu tiên. Đó là những dấu hiệu chứng tỏ các giáo hội trẻ đạt tới mức trưởng thành.
Stuttgart, tổ chức bác ái Adveniat chuyên trợ giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin đang tiến hành chiến dịch mùa vọng tại Đức. Chiến dịch năm nay được khai mạc hôm 29 tháng 11 vừa qua với chủ đề Hòa bình bây giờ và có trọng tâm là sự dấn thân của giáo hội tại Mỹ Châu Latin cho hòa bình và thanh tẩy quá khứ. Lễ khai mạc chiến dịch diễn ra tại nhà thờ chính tòa giáo phận Stuttgart ở miền Nam Đức. Tuyên bố nhân dịp này, Đức cha Gerhard Fuhrs, giám mục giáo phận Rostenburg, Stuttgart, sở tại, nói với các ký giả rằng giáo phận của ngài cảm thấy được liên kết với mọi người lâm cảnh lầm than trên thế giới và cần phải dấn thân cụ thể, vì nếu đức tin Kitô chỉ đóng khung trong những lễ nghi phụng vụ thì nó sẽ trống rỗng. Đồng tế thánh lễ khai mạc chiến dịch này cũng có Đức Tổng giáo mục Luis Augusto Castro Quiora đến từ Colombia. Ngài hy vọng các cuộc hòa đàm giữa chính phủ và phiến quân ở Colombia với sự hỗ trợ của giáo hội công giáo sẽ đưa tới một hiệp định hòa bình, chấm dứt 50 năm nội chiến tại nước này và Colombia có thể ra khỏi đường hầm đen tối. Về phần Đức ông Ben Klaska, giám đốc điều hành tổ chức Adveniat, ngài cho biết tổ chức từ thiện này quyết liệt đứng về phía các nạn nhân bạo lực, chiến tranh và khủng bố. Sự hòa giải chỉ có thể diễn ra nếu người ta nghiêm túc quan tâm đến những đau khổ của các nạn nhân và những kẻ thủ phạm thành tâm thống hối và sửa đổi. Trong chiến dịch mùa vọng ở Đức, có các cuộc lạc quyên nhân lễ Giáng sinh để tài trợ các dự án giúp đỡ giáo hội Mỹ Châu Latin. Hàng năm tổ chức này quyên góp được khoảng 35 triệu euro để tài trợ cho 2.200 dự án ở Mỹ Châu Latin.
Bethlehem, lúc 7 giờ rưỡi chiều tối thứ Bảy ngày mai, mùng 5 tháng 12, các thánh đường tại Bethlehem sẽ đánh chuông hòa bình. Tất cả các thánh đường khác trên thế giới cũng được mời gọi tham gia sáng kiến này. Giáo hội bước vào mùa vọng, mùa chờ đợi chuẩn bị cho biến cố Chúa Giáng sinh, và cái nhìn của mọi người hướng về Bethlehem, nơi mà công cuộc chuẩn bị cho lễ Giáng sinh đang được tiến hành. Trong bầu không khí nói chung tại Thánh Địa, chính quyền thành phố Bethlehem tiếp tục duy trì lịch trình các buổi lễ dự định cho đại lễ Chúa Giáng sinh hàng năm, tuy có một vài thay đổi. Ví dụ, bữa ăn truyền thống sau khi thắp sáng cây thông Giáng sinh tại quảng trường Máng Cỏ năm nay bị hủy bỏ. Các trang trí sẽ được giảm bớt, các buổi hòa nhạc dự định ban đầu sẽ không được thực hiện. Bà Vera Bambun, thị trưởng thành Bethlehem, giải thích rằng các quyết định trên đây được đề ra để tôn trọng các vị tử đạo của chúng tôi, tức là những người Palestine gốc Bethlehem bị thiệt mạng trong những tuần lễ gần đây trong các cuộc đụng độ với các lực lượng Israel, tôn trọng gia đình của họ và do chính tình trạng hiện nay. Bà Bambun nói thêm rằng Bethlehem tiếp tục là một thành hòa bình. Và gần lễ Giáng sinh, chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn bao giờ hết cho hòa bình.
Roma, ngày 8 tháng 12 tới đây, Đại học Công giáo Erbil bên Iraq sẽ được chính thức khánh thành. Đại học Erbil tọa lạc trên khu đất rộng 30.000 m2 do Giáo hội Công giáo Kande hiến tặng tại Ankawa, ngoại ô Erbil, thủ phủ vùng Kurdistan Iraq. Viên đá đầu tiên đã được đặt ngày 20 tháng 10 năm 2012. Đức cha Basha Wada, Tổng giám mục Công giáo Kande của giáo phận Erbil, cho hãng thông tấn Fides biết là sau Thượng hội đồng giáo mục về Trung Đông, nhóm tại Roma hồi năm 2010 đã có nhiều tham khảo ý kiến diễn ra với Đại học Chúa Thánh Thần ở Kaslik, cũng như với Đại học nổi tiếng của giáo hội Maronit ở Liban trong khuôn khổ trợ giúp và định hướng cho Đại học Công giáo Erbil đang hình thành. Mục tiêu chính là xây dựng một trung tâm giáo dục bậc đại học rộng mở cho tất cả mọi người, đáp ứng nhu cầu thị trường và đi sát các nghiên cứu khoa học. Ngay từ buổi đầu, Đức Tổng giáo mục Wada đã dự kiến hoàn tất đại học trong vòng năm nay 2015 để có thể cống hiến cho người trẻ Kitô Iraq khả năng tiếp tục làm chứng tá đức tin ngay tại quê hương. Những biến đổi thê thảm của tình hình Iraq đã làm cho Ankawa trở thành nơi trốn trú ẩn cho hàng ngàn tín hữu Kitô trốn chạy bình nguyên Ninive trước đà tiến của cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo IS, vẫn không làm đình trệ dự án này. Đây chính là dấu hiệu chứng minh rằng các tín hữu Kitô Iraq vẫn tiếp tục tin chắc vào một tương lai hòa bình, trong đó họ có thể tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa và chung sống trong hòa bình, hòa hợp với những đồng hương tín hữu Hồi giáo hay thuộc các tôn giáo khác.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết Tòa Thánh và Hội nghị Quốc tế 21 về sự thay đổi khí hậu. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, từ 30 tháng 11 đến 11 tháng 12 tới đây, 30 tháng 11, Hội nghị quốc tế thứ 21 do Liên Hiệp Quốc triệu tập về sự thay đổi khí hậu, quen gọi là Hội nghị COP21, đang tiến hành tại Paris, thủ đô Pháp. Trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung là trái đất, Đức Thánh Cha Francisco đã tỏ ra rất quan tâm đến hội nghị này và cầu mong hội nghị đề ra những biện pháp cụ thể có tính chất bó buộc để bảo vệ môi trường thiên nhiên, chống lại sự suy thoái do sự thay đổi khí hậu gây ra. Để hỗ trợ lập trường của Đức Thánh Cha, sáng ngày 26 tháng 10 vừa qua, các Hồng Y giáo mục vừa kết thúc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới đã nhóm họp và ký vào một lời kêu gọi gửi đến Hội nghị COP21. Ký vào tuyên ngôn này, đại diện cho Á Châu có Đức Hồng Y Oscar Gracias, Tổng giáo mục Mumbai, Ấn Độ, Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu. Ngoài 5 vị Chủ tịch Liên hiệp các Hội đồng Giáo mục Nam Châu và còn có 2 vị Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ và Canada. Các vị kêu gọi các nhà thương thuyết đại diện các nước tại Hội nghị COP21 làm việc để thông qua một hiệp định về khí hậu chính đáng, có tính chất bó buộc về pháp lý và đưa tới một sự thay đổi thực sự. Trong những ngày đầu của hội nghị, có sự hiện diện và phát biểu của 150 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, mỗi vị được phát biểu 3 phút, nói lên lập trường của quốc gia liên hệ. Phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị COP21 do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, làm trưởng đoàn. Trong bài tham luận hôm 30 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin bày tỏ mong ước của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh làm sao để hội nghị này đạt tới một hiệp định toàn diện và có tính chất biến đổi dựa trên công bằng, liên đới và công chính. Sau đây là toàn bài văn tham luận của Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ngài nói:
Nhân danh Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi nồng nhiệt chào mừng quý vị cùng với lời Ngài chân thành khuyến khích quý vị mau lẹ làm việc để đạt tới một kết quả phong phú cho hội nghị COP21 này. Thứ Năm vừa qua, 26 tháng 11, trong diễn văn tại Trung tâm của Liên Hiệp Quốc ở Nairobi, Đức Thánh Cha đã nhắc đến nhiều về hội nghị COP21 và cầu mong hội nghị có thể kết thúc với việc thông qua một hiệp định toàn cầu và có sức biến đổi, dựa trên các nguyên tắc liên đới, công bằng, công chính và tham gia, hướng đến sự theo đuổi 3 mục tiêu phức tạp và lệ thuộc lẫn nhau. Đó là làm dịu bớt ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu, xóa bỏ nghèo đói và làm triển nở phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nói thêm rằng thật là điều bi thảm nếu các tư lợi trỗi vượt trên công ích và nhất là nếu chúng đưa tới sự lèo lái thông tin. Một hiệp định toàn diện và biến đổi phải đặt nền tảng trên 3 trụ. Trụ thứ nhất, hệ tại thông qua một hướng đi luân lý đạo đức rõ ràng, soi sáng cho những lý do và mục tiêu của hiệp định cần thực thi. Chúng ta biết rõ rằng những người dễ bị tổn thương nhất vì ảnh hưởng của hiện tượng thay đổi khí hậu chính là những người nghèo nhất và các thế hệ tương lai. Họ phải chịu những hậu quả trầm trọng nhất của hiện tượng này, và thường họ không phải là những người gây ra chúng. Và cũng cần nêu rõ sự kiện, hiện tượng này không có biên cương và cũng chẳng có những hàng rào chính trị hoặc xã hội để chúng ta trốn chạy trong đó. Nó giúp chúng ta ý thức rõ rằng chúng ta là một gia đình nhân loại duy nhất và không có chỗ đứng cho cái gọi là hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Đứng trước một tình trạng cấp thiết đòi phải có sự cộng tác rộng rãi bao nhiêu có thể để đạt tới một kế hoạch chung. Điều quan trọng là hiệp định này dựa trên sự nhìn nhận mệnh lệnh cấp thiết về luân lý đạo đức, đòi phải hành động trong tình liên đới hoàn cầu, cũng như nhìn nhận trách nhiệm chung, tuy có những khác biệt tùy theo mỗi người, theo khả năng và hoàn cảnh của họ.
Trụ thứ hai liên quan đến sự kiện hiệp định không những phải vạch rõ những thể thức để thực thi, nhưng nhất là phải thông truyền những dấu hiệu rõ rệt, hướng dẫn cách hành xử của tất cả những tác nhân liên hệ, bắt đầu từ các chính quyền trung ương, địa phương, giới chủ xí nghiệp, cộng đoàn khoa học gia và xã hội dân sự. Những đường lối cư xử nhằm đạt tới 3 mục tiêu nói trên mà Đức Thánh Cha đã nêu rõ. Điều này đòi phải tiến bước với lòng xác tín trên con đường tiến về một nền kinh tế ít chất than và hướng về một sự phát triển toàn diện con người. Năng động của hành trình này tùy thuộc mức độ dấn thân và cộng tác của tất cả các tác nhân nói trên trong lĩnh vực này, trong đó có nhiều cơ hội tận dụng năng khiếu của con người, có khả năng làm triển nở nhân vị. Trong viễn tượng đó, các nước có nhiều tài nguyên và khả năng hơn phải nêu gương, mang những tài nguyên tới các nước túng thiếu hơn để thăng tiến những chính sách và chương trình phát triển dài hạn. Ví dụ, tôi nghĩ đến sự cổ võ các năng lượng có thể tái tạo và cổ võ sự phi vật chất hóa, cũng như sự phát triển hiệu năng về năng lượng, hoặc một sự quản trị thích hợp về lâm sản, chuyên chở và các đồ phế thải, phát triển một mô hình tròn về kinh tế, thực hiện những chương trình thích hợp, được nâng đỡ và khác biệt nhau về an ninh lương thực và chiến đấu chống sự phung phí thực phẩm, cổ võ những chiến lược chống đầu cơ và những trợ giúp không hữu hiệu và nhiều khi bất chính, thăng tiến sự phát triển và chuyển nhượng kỹ năng thích hợp. Đó là tất cả những khía cạnh cần phải để ý tới trong việc xác định hiệp định để thực thi chúng một cách hữu hiệu. Trụ thứ ba liên quan tới viễn tưởng tương lai. Hội nghị COP21 này không phải là điểm tới và cũng không phải là điểm khởi hành, nhưng là một giai đoạn quan trọng trong cuộc hành trình chắc chắn là không chấm dứt trong năm 2015 này. Một hiệp định với một viễn tưởng bao quát trong thời gian như chúng ta đang nhắm tới đây phải chủ định những tiến trình duyệt xét những dấn thân và theo dõi minh bạch, hiệu năng và sinh động có thể dần dần gia tăng mức độ mục tiêu cần nhắm tới và bảo đảm một sự kiểm soát thích hợp. Ngoài ra, cần nghiêm túc cứu xét những kiểu mẫu sản xuất và tiêu thụ dài hạn và những thái độ, những lối sống mới. Ở đây chúng ta đi vào những lĩnh vực cơ bản như giáo dục và huấn luyện. Rất tiếc là các lĩnh vực này cho đến nay bị gạt ra ngoài lề các cuộc thương thuyết về những hiệp định quốc tế. Những giải pháp kỹ thuật là cần thiết nhưng không đủ nếu không để ý đến khía cạnh giáo dục để có những lối sống bền vững và một ý thức trách nhiệm. Lối sống hiện nay với nền văn hóa gạt bỏ là điều không bền vững và không được có chỗ đứng trong các kiểu mẫu giáo dục và phát triển của chúng ta. Đây là một thách đố lớn về văn hóa, tinh thần và giáo dục, đòi phải có một tiến trình hồi phục lâu dài. Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả chúng ta làm sao để hội nghị thứ 21 về sự thay đổi khí hậu này có thể kết thúc với việc thông qua một hiệp định toàn cầu và biến đổi, có hướng đi luân lý đạo đức rõ ràng, thông truyền những tín hiệu mạnh mẽ cho tất cả các tác nhân có liên hệ và chấp nhận một viễn tượng dài hạn thích hợp để đạt tới ba mục tiêu vừa nói. Đó là làm dịu bớt ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu, xóa bỏ nghèo đói và làm chuyển nở phẩm giá của con người.
Trên đây là tham luận của Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Sau những lời tuyên bố của các vị lãnh đạo cam kết dành 85 tỷ Mỹ Kim để bảo vệ môi trường ở các cấp độ khác nhau, trong những ngày này, phái đoàn của 150 quốc gia tại Hội nghị Thượng đỉnh COP21 ở Paris đang cố gắng thương thuyết về 50 điểm để đạt tới những thỏa thuận chung để giảm bớt số tháng khí ô nhiễm thải ra, giảm bớt 2 độ trong nhiệt độ trái đất. Các phái đoàn thảo luận về những vấn đề cụ thể, chẳng hạn về tương lai của các đảo nhỏ có nguy cơ bị biến mất vì nhiệt độ cao làm tan băng, nâng cao mực nước biển và phủ ngập các hải đảo bé nhỏ ấy. Ngoài ra có vấn đề những người tị nạn vì khí hậu. Về tài chính, người ta hy vọng các nước có nhiều khả năng gia tăng mức độ tài trợ từ 85 lên 100 tỷ Mỹ Kim. Cùng ngày hôm qua, mùng 3 tháng 12, một dự thảo mới của hiệp định dài gần 50 trang đã được trình bày cho các phái đoàn với nhiều chọn lựa vẫn còn mở ngỏ. Trong khi đó, giống như tòa thánh, các giáo hội và tôn giáo khác cũng dấn thân góp phần ít là về mặt thiêng liêng cho sự thành công của hội nghị COP21. Chẳng hạn, do sáng kiến của Hội đồng các giám mục chính thống giáo ở Pháp, một buổi canh thức cầu nguyện đã được tổ chức hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ chính tòa chính thống Thánh Alessandro Nevsky ở thủ đô Paris. Hôm qua mùng 3 tháng 12, một buổi cầu nguyện đại kết cho sự bảo tồn thiên nhiên đã được Hội đồng các giáo hội Kitô Pháp tổ chức ở nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Công giáo sở tại là Đức Hồng Y André Ventois. Đối với Đức Tổng giám mục Emmanuel, Chủ tịch Hội đồng các giám mục chính thống ở Pháp, thì đây là điều thiết yếu đối với chính nghĩa bảo vệ môi trường.
Vừa rồi là bài viết Tòa Thánh và Hội nghị Quốc tế 21 về sự thay đổi khí hậu. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại ơn gọi của một nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn.
tin giới thiệu hành trình ơn gọi đời sống thánh hiến qua lời kể của chị Jessica Pica, nữ tử bác ái. Tôi chào đời cách đây 27 năm và lớn lên tại Ligny-en-Barrois, miền Bắc nước Pháp. Tôi được rửa tội ngay sau khi sinh ra, và mặc dù chúng tôi không thường xuyên đến nhà thờ tham dự thánh lễ, gia đình vẫn truyền đạt cho chúng tôi các giá trị của đức tin Công giáo. Lúc nhỏ, tôi học nơi trường tư thục Công giáo Notre Dame des Vertus nên được xưng tội và rước lễ lần đầu. Lớn lên, tôi xa lìa giáo hội. Vào năm 17 tuổi, khi làm việc với một gia đình Công giáo chuyên nghề thủ công nghệ, vấn đề đức tin được đặt ra. Sau đó, nhân dịp tham dự thánh lễ vào ngày lễ thăng thiên, với chứng từ của một nữ điều động viên đã gieo vào lòng tôi niềm ước muốn sống đúng tư cách của một tín hữu Công giáo chân chính. Tôi liền trở lại nhà thờ tham dự thánh lễ và ngạc nhiên về sự tiếp đón nồng hậu của cộng đoàn sứ đạo. Thế là tôi tích cực tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ như phụ trách nhóm Công giáo tiến hành, ngành thiếu nhi và nhóm giúp lễ. Các dấn thân tông đồ này làm nảy sinh nơi tôi ước nguyện lãnh bí tích thêm sức. Tôi liên hệ với văn phòng dự tòng của giáo phận và cùng với hai bà mẹ giáo lý viên khác, chúng tôi chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức. Tôi được thêm sức năm 19 tuổi. Vào một buổi cử hành phụng vụ ngày thứ năm tuần thánh, Đức Kitô tôi tớ đến nắm bắt tôi cách hết sức đặc biệt. Chiều hôm ấy, qua lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, chương 20, câu 28, phán rằng, cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Tôi hiểu rằng Chúa gọi tôi bước theo người, nhưng bước theo bằng cách nào thì tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi liền thổ lộ tâm tình với cha Michael Joseph Fleury, lúc ấy là cha phó của giáo xứ. Cha lắng nghe tôi với tình hiền phụ ưu ái. Sau đó, cha giới thiệu tôi với bà Veronique Gio, phụ trách văn phòng mục vụ giới trẻ và cũng là thành viên văn phòng ơn gọi của giáo phận. Nhờ được đồng hành thiêng liêng, tôi hiểu rõ hơn điều xảy đến cho tôi và có thể diễn đạt niềm ước muốn lớn mạnh trong tôi, đó là tận hiến đời tôi cho Thiên Chúa. Thể theo tiếng gọi của Đức Kitô tôi tớ, tôi biết rằng mình không được kêu gọi để gia nhập đan viện kín, nhưng đúng hơn là dâng hiến cuộc đời để phục vụ anh chị em trong thế giới. Theo đề nghị, tôi viếng thăm nhiều cộng đoàn tu trì khác nhau. Chính trong khung cảnh này mà vào năm 2008 tôi đến cộng đoàn các nữ tử bác ái ở Verda. Tôi cảm thấy gần gũi ngay với tinh thần và linh đạo của Thánh Vincent Paulo, vị đại tông đồ của người nghèo. Sau thời gian suy tư và nhiều lần đến sống nơi cộng đoàn để tìm hiểu, tôi chính thức gia nhập dòng nữ tử bác ái. Từ đó đến nay, đã 4 năm trôi qua, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và không hề hối tiếc về chọn lựa của mình. Hiện tại, tôi sống trong cộng đoàn nhỏ nơi khu phố bình dân ở Calais, miền Bắc nước Pháp. Sứ vụ của chúng tôi là biểu lộ sự hiện diện của giáo hội giữa lòng xã hội có muôn vạn hình thức nghèo nàn. Qua tổ chức bác ái Secours Catholic và Hội Thánh Vincent Paulo, chúng tôi dấn thân phục vụ giúp đỡ các gia đình lâm cảnh khốn khó. Riêng tôi dạy giáo lý cho các thanh thiếu niên trong khu phố. Tôi cũng giúp một giới trẻ chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức. Tôi xuất thân từ một gia đình có 4 người con. Tôi là con út. Ơn gọi của tôi không gặp cản trở nào từ phía gia đình, cũng không gây ngạc nhiên trong nhóm bạn bè. Mọi người ghi nhận tôi vẫn như trước, nhưng tỏ ra thật hạnh phúc. Trong đời sống thánh hiến thì tình huynh đệ vô cùng quan trọng. Cuộc sống huynh đệ nâng đỡ, khuyến khích và giúp tâm trí tôi rộng mở. Chúng tôi đọc kinh chung vào ban sáng và ban chiều. Thánh thể là trung tâm đời sống huynh đệ của cộng đoàn. Chính thánh thể quy tụ chúng tôi vào các giờ cầu nguyện. Chúng tôi không chọn lựa nơi chốn được sai đi, nhưng ở bất cứ nơi nào được gửi đến để thi hành sứ vụ, chúng tôi đều biết rõ rằng Đức Chúa Giêsu Kitô đang chờ đợi chúng tôi nơi các anh chị em nghèo, đau yếu, bệnh tật, cô đơn và các gia đình gặp khó khăn cần được trợ giúp về vật chất hoặc về tinh thần. Chúng ta có bổn phận cổ võ ơn gọi, nhưng ơn gọi cũng như đức tin là một mầu nhiệm giữa Thiên Chúa đấng tuyển chọn và người được gọi đáp lại tiếng Chúa tận nơi sâu kín của lòng mình. Chúng ta đừng quên rằng ơn gọi thường nảy sinh từ các cộng đoàn sứ đạo. Đối với tôi, cộng đoàn giáo xứ đúng thật là một chứng tá tình yêu Thiên Chúa. Với các bạn trẻ, tôi xin mạo muội nói rằng đáp lại tiếng gọi của Chúa là một hành trình thật đẹp và chúng ta không bao giờ cô đơn. Trong Kinh Thánh, khi Thiên Chúa gọi, Người luôn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Đọc lời Chúa trong sách Jeremia, lạy Thiên Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Thiên Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế, những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Chúc tụng Gia-vê là Chúa mọi thụ tạo và là sự bảo vệ chắc chắn cho những ai kính sợ Người, Thánh Vịnh 33.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 33 là một bài ca mới đặt trên môi miệng của những người công chính và tất cả những kẻ thẳng ngay, nghĩa là các con cái của dân Israel, là dân hạnh phúc mà Gia-vê đã tuyển chọn làm gia nghiệp của Người. Nơi dân được tuyển chọn ấy, cùng với sự toàn năng tạo dựng của lời Gia-vê và quyền thống trị tối cao của Thiên Chúa trên các biến cố của thế giới, tín hữu cử hành sự quan phòng của Ngài, thấy trước mọi sự cho thiện ích của họ và luôn bênh vực những ai tín thác nơi Chúa. Cấu trúc của Thánh Vịnh 33 khá rõ nét và việc truyền lại văn bản tốt một cách đặc biệt. Thánh Vịnh gồm 22 câu tương đương với 22 mẫu tự tiếng Do Thái, cả khi không có hình thái văn thể acrostico, trong đó các mẫu tự bắt đầu mỗi câu làm thành một tên gọi hay một câu, như trong trường hợp chương 5 sách Ai Ca. Thánh Vịnh khiến chúng ta nghĩ tới nền văn chương khôn ngoan và ngôn sứ đã truyền hứng cho việc biên soạn ra nó. Đây là Thánh Vịnh duy nhất trong sưu tập các Thánh Vịnh của vua David không có tựa đề nào trong bản văn Do Thái Masoretic. Với thể văn Thánh Thi, Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập, các câu 1-3, bài ca mới, các câu 4-19, lời đáp trả của dân trung thành với lời cầu chúc kết thúc, các câu 20-22. Như thông lệ của thể văn Thánh Thi, Thánh Vịnh mở đầu với một lời mời đa diện, cử hành Gia-vê với tiếng hát có đệm các nhạc cụ hạc cầm 10 giây và đàn sắt của lễ hội tươi vui. Người công chính hãy reo hò mừng Gia-vê, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen, tạ ơn Gia-vê, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người gảy muôn cung đàn sắt, nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Người công chính hãy reo hò mừng Gia-vê, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen, là câu lặp lại tư tưởng cuối cùng của Thánh Vịnh 32. Hỡi các người công chính hãy vui lên trong Gia-vê và hãy nhảy mừng, hỡi những kẻ ngay thẳng nào cất tiếng hò reo. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, đó là bài ca chúc tụng Gia-vê đấng cứu độ, vì đây là một việc cứu thoát cá nhân cũng như tập thể liên quan tới dân Chúa. Và nhất là liên quan tới sự giải thoát cứu thế cánh chung. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 40 nói rằng, Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Gia-vê. Còn tác giả Thánh Vịnh 42 thì kêu lên, ban ngày Chúa gửi tình thương xuống, con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm, thành kính nguyện dâng Chúa trời nguồn sống. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 96 thì mời, hát lên mừng Gia-vê một bài ca mới, hát lên mừng Gia-vê, hỡi toàn thể địa cầu, hát lên mừng Gia-vê, chúc tụng thánh danh, ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn dân biết, Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người. Đó cũng là lời mời gọi của tác giả Thánh Vịnh 98. Hát lên mừng Gia-vê một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công, Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người. Bài ca mới ấy, tác giả sách Khải Huyền đã được nghe bốn con vật và 24 vị kỳ mục hát như viết trong chương 5. Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Một trong các đặc thái của bài ca mới là việc tham dự của toàn trái đất. Muôn vật cùng hát ca chúc tụng Thiên Chúa, như ngôn sứ Isaiah đã trình bày trong chương 42. Hát lên mừng Gia-bê một bài ca mới, tán tụng người đi từ cùng cõi địa cầu, gầm thét lên hỡi đại dương với muôn ngàn hải vật, hỡi các đảo và toàn thể dân cư, nào đồng thanh hỡi sa mạc cùng với thị thành và bao thôn ấp người Kê-đa du mục, hò reo lên hỡi dân miền núi đá, từ đỉnh cao vời hãy cất tiếng hoan hô. Sự kiện này giải thích chiều kích đại đồng của Thánh Vịnh, tuy chỉ tiềm ẩn chứ không rõ ràng. Các câu từ 4-19 là phần chính của Thánh Vịnh, với nội dung gồm 4 phần cử hành các điểm sau đây. Thứ nhất là công trình tạo dựng được thực hiện với lời của Gia-vê Thiên Chúa, các câu từ 4-9. Thứ hai, sự ổn định của chương trình cứu độ, tuy có sự thay đổi và thường là thù nghịch của con người và các dân tộc, các câu 10-12. Thứ ba, con mắt của Thiên Chúa nhìn thấu tỏ mọi sự và khi dò xét không dừng lại vẻ bề ngoài, nhưng đi thấu suốt con tim là nơi kín ẩn nhất của con người. Và sau cùng, thứ tư, sự săn sóc yêu thương của Thiên Chúa đối với ơn cứu độ của các tín hữu, các câu từ 16-19. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin, Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất, một lời Chúa phán làm ra 9 tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Chúa dồn đại dương về một chỗ, người đem biển cả chữ vào kho. Cả địa cầu phải kính sợ Chúa, mọi thế nhân hãy khiếp oai người, vì người đã phán và muôn loài xuất hiện, người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. Chúa đảo lộn chương trình muôn nước, người phá tan ý định chư dân. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người vạn kiếp trường tồn. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa tể, hạnh phúc thay dân nào người chọn làm gia nghiệp. Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người, từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế. Lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, việc họ làm Chúa thông suốt cả. Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh, tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã, nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Sự ngay thẳng của lời Chúa ở đây được hiểu như là sự trung thành, nghĩa là sự hiệu nghiệm của hành động tạo dựng, trong khi ở nơi khác, nó được nhìn trong sự tốt lành nơi các điều luật của Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 19. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa siết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Chúa yêu thích công bình và chính trực. Gia-vê là đấng công bình và yêu thích các hành động công bình, như khẳng định trong Thánh Vịnh 11. Quả thật, Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Ở đây việc cử hành sự công minh chính trực và thương xót, cũng như trong câu trước đó, sự ngay thẳng và trung thành là đặc tính của thể văn thánh thi. Điển hình như trong Thánh Vịnh 103, Chúa phán xử công minh, bênh quyền lợi những ai bị áp bức. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Trong bài ca của mình ở chương 32 sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-xê cũng khẳng định, người là núi đá, sự nghiệp người hoàn hảo, vì mọi đường lối người đều thẳng ngay. Chúa tín thành không mảy may gian dối, người quả là chính trực công minh. Tất cả nhằm giúp chúng ta hiểu công trình tạo dựng vĩ đại và nhiệm màu, được coi như phản ánh các đặc tính của Thiên Chúa. Trái đất tràn đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Lời loan báo này nhấn mạnh sự hiện diện tích cực lòng lành của Thiên Chúa trong thế giới này, chứ không chỉ riêng đối với dân được tuyển chọn mà thôi. Đây là một kiểu diễn tả đề tài phụng vụ quen thuộc liên quan tới sự hiện diện tuyệt diệu của danh Gia-vê như tác giả Thánh Vịnh Tám ca tụng. Lạy Gia-vê là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu, uy phong Ngài vượt quá trời cao. Hay của danh Gia-vê trên toàn trái đất, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 6, cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Với lời của Gia-vê, các tầng trời đã được tạo dựng. Câu này hiển nhiên ám chỉ trình thuật sáng tạo thế giới như tài liệu tư tế miêu tả trong sách Sáng Thế, chương 1 câu 2 tới chương 2 câu 4a, trong đó việc cấu tạo được minh nhiên bởi lệnh truyền của Thiên Chúa, theo sau là kết quả tức khắc của nó. Thiên Chúa phán một lời thì muôn vật được tạo thành. Việc tạo dựng và các diệu kỳ của thụ tạo là đề tài thông thường trong các thánh thi kinh thánh, như có thể thấy trong các thánh vịnh 9, 19, 104 và 148. Với hơi thở của miệng Ngài tất cả cái trang hoàng nó, dịch sát nghĩa phải là đạo binh của nó, là kiểu nói kinh thánh, bao gồm tất cả các thiên thể ở trên bầu trời được sắp xếp một cách có trật tự, nghĩa là mặt trời, mặt trăng và các tinh sao, như miêu tả trong sách Sáng Thế. Đề cập tới ngày Thiên Chúa xử tội Ê-đôm, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 34. Toàn thể đạo binh trên trời tan rã, các tầng trời cuộn lại như cuốn sách, cả đạo binh của chúng lụi tàn như là nho rơi rụng, tựa lá vả lìa cành. Ngài tụ họp nước biển như trong một bình, là kiểu nói có ý diễn tả việc thu góp nước biển để cho đất liền xuất hiện, như tả trong chương 1 sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán, nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra, liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái. Ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống, liền có như vậy. Người đặt để các vực thẳm vào trong hồ chứa. Đây là các hồ chứa trên trời, trong đó theo vũ trụ quan kinh thánh và vũ trụ quan đông phương, nước của các vực thẳm được tích chứa. Tờ bờ mốt tương đương với nước bên trên của trình thuật sách Sáng Thế, và mưa đến từ các hồ chứa đó. Nói cách khác, theo vũ trụ quan kinh thánh và của vùng đông phương cổ, bên trên bầu trời có kinh thành của Thiên Chúa với đại dương bao quanh, bên dưới bầu trời có kinh thành của con người cũng với đại dương bao quanh. Đất giống như một chiếc đĩa, bên dưới có các cột trụ chống đỡ ăn sâu vào lòng đất bên dưới, có Sheol, là âm ti âm phủ, nơi trú ngụ của những người đã chết. Trên bầu trời có mặt trời, mặt trăng và các tinh sao. Phía trên có các chỗ chứa nước, sương, mưa đá hay tuyết. Khi muốn cho thứ gì rơi xuống đất, Thiên Chúa ra lệnh cho các thiên thần mở các lỗ ra cho nước mưa, sương, mưa đá hay tuyết rơi xuống đất. Khi thấy đủ rồi thì Thiên Chúa lại sai các vị đóng các lỗ ấy lại. Các hồ chứa nước bên trên bầu trời cũng là nơi tiếp nước cho các nguồn của sông ngòi. Chúa đảo lộn chương trình muôn nước, sự toàn năng của Thiên Chúa được biểu lộ trong việc tạo dựng, nhưng cũng hoạt động trong việc cai quản loài người. Nếu các chương trình của con người đi ra ngoài dự tính của Thiên Chúa thì sẽ phải thất bại, như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 8. Hãy bày mưu lập kế, mưu kế đó sẽ bị phá vỡ, hãy ra lệnh, lệnh đó sẽ không được thi hành, vì Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Chương trình của Gia-vê là ý muốn cứu độ của Ngài. Cho dù các mưu toan của con người lảng tránh, làm lơ hay khiến cho sai lạc hoặc chống đối ngăn cản, chương trình ấy dọc dài các thế hệ vẫn không thuyên giảm và không bao giờ thất bại. Đó là điều Thiên Chúa đã thề, như viết trong chương 14 sách ngôn sứ Isaiah. Gia-vê Chúa các đạo binh đã thề rằng, quả thật, ta định làm sao sẽ nên như thế, ta quyết thế nào sẽ thành như vậy. Hay như trong chương 46, những chuyện xảy ra sau, ta báo trước từ đầu, những gì chưa thể hiện, ta đã báo từ lâu, ta phán, điều ta dự tính sẽ thành tựu, ta sẽ thi hành điều ta ưa thích. Hai câu 16-17 cho thấy các phương tiện của loài người không hữu hiệu vì không bảo đảm chiến thắng và không cứu nổi con người. Các câu 20-22 là phần kết luận Thánh Vịnh 33 lập lại lòng tin tưởng tràn đầy và tuyệt đối của dân được tuyển chọn nơi Thiên Chúa và lời cầu chúc nó kéo đổ tràn đầy lòng thương xót của Chúa xuống trên họ. tâm hồn tín hữu trông đợi Chúa vì Gia-vê là sự trợ giúp và là thuẫn đỡ của Israel. Xin đổ lòng thương xót Chúa trên chúng con vì chúng con trông cậy nơi Ngài là câu được Thánh thi Te Deum tạ ơn Thiên Chúa, là Thánh thi cứu độ Kitô lấy lại để nói lên lý do lời chúc tụng tạ ơn của toàn thể giáo hội.
Sau đây chúng tôi sẽ lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha ca ngợi sức sinh động của nhiều sứ truyền giáo và cổ võ sự cộng tác của các sứ truyền giáo với các nước Kitô kỳ cựu. Bethlehem, lúc 7 giờ rưỡi chiều tối thứ bảy ngày mai, ngày 5 tháng 12, các thánh đường tại Bethlehem sẽ đánh chuông hòa bình. Tất cả các thánh đường trên thế giới cũng được mời gọi tham gia sáng kiến này. Stuttgart, tổ chức Bác Ái Adveniat chuyên trợ giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin đang tiến hành chiến dịch mùa vọng tại Đức.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.